Kính thưa thầy, con nghe các thầy giảng pháp 10 năm nay rồi và con cũng thấm nhuần đạo pháp. Con đã được ăn chay trường 10 năm rồi, con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm. Dễ sợ chưa? Bởi em đâu có dám đọc liền. Và đây câu này mới hay nè. Con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm và có trí tuệ nhiều lắm. Tất cả chúng sanh, tất cả các sinh hoạt hàng ngày giữa cõi đời này đối với con có thể bỏ hết để làm sao cũng được, hết có bị người ta chửi cũng không sao. Nhưng còn một chút phiền não là vì chữ ái. Thương con út của con, nó rất là thông minh, học giỏi lắm, nó có việc làm trong xã hội tốt. Có cái là yêu không đúng chỗ. Tại vì bác viết như vậy phải phải diễn đạt, chứ đọc sơ sơ quý vị không hiểu được. Yêu không đúng chỗ, người khác đạo và không cùng chủng tộc, làm cho cái tâm phiền não của con còn một chút. Vậy xin thầy giải thích cho con bỏ cái tâm phân biệt này. Hồi nãy ở trên nói lòng từ bi con lớn, hồi nãy mình đọc xong cái xuống như này từ từ. Lòng từ bi của con lớn lắm và trí tuệ của con cũng nhiều lắm. Thưa bác, Pháp Hòa đọc như vậy là tại vì tâm trạng của bác rất giống Pháp Hòa. Nhiều lúc mà mình thương yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả, không thèm yêu ai nữa. Thật ra đúng là ái. Cho nên Phật mới xác định trong kinh là ái bất trọng, bất sinh ta bà. Nếu cái sự ái luyến của chúng ta không nặng, chúng ta không có mặt ở đây. Vì cõi đời này nó kết tụ bằng chữ ái. Ái là yêu. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Tại sao bị đục phù mỏ? Thưa đại chúng, khi mà mình ái á, là mình yêu. Mà yêu á, là có đối tượng của yêu. Quý vị nhớ nha, hãy ái là có đối tượng của ái. Mà hãy có đối tượng tức là có dính mắc. Có đối tượng là có dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình nhìn trong đại chúng đây, mình đi khóa tu 2 ngày nay, mình chưa có người nào lọt vô mắt mình hết á, thì mình bình thường, ngồi đâu cũng được. Mà kể từ khi mình để ý người đó rồi, cái mình cứ như vậy nè. Cái bạn hỏi là bây giờ không có. Tại tôi ngồi lư quá. Người nào mà dính rồi dễ biết lắm. Ủa sao không thấy gì cả? Hỏi thấy gì? Đâu biết gì đâu. Sao chưa thấy thầy? Cho nên khi mình ái nghĩa là mình có đối tượng của cái đó. mà hãy có đối tượng là có dính mắc. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Có đối tượng. Cho nên nếu mà mình thương, mình đã thương con mình, mình đã tin rằng mình có đủ từ bi, có trí tuệ, và thậm chí mình nói con mình nó thông minh, nó học giỏi, thì tại sao mình lại không cho nó đủ trí tuệ thông minh để nó chọn người đó yêu? Mà nếu nó chọn đúng người mình thì mình yêu chứ đâu phải nó. Vừa rồi Pháp Hòa có nghe một câu chuyện. Thì cái cô này cô ép đứa con của cổ cưới một người mà nó không yêu. Thì khi nó cũng vì chữ hiếu nó nghe lời nó cưới về, nhưng mà nó chưa bao giờ nó thương. Cho nên mỗi lần mà nó đi đi chợ á, thì nó không biết, nó vô nó nói mom, call your wife to go with you. Mẹ ơi, mẹ đi vô kêu vợ của mẹ ra đi chợ chung. Tại vì nó cũng không có cái cảm giác, nó không có cái feeling khi phải đi một cái người bên cạnh mà nó không có, nó nắm tay nó ra mồ hôi. Nó không làm được, nó không có cảm giác được, no feeling. Cho nên á, thôi bây giờ giải quyết gọn gàng. Bác đã đủ lòng từ bi thì thương cái người nó yêu như bác thương con của bác. Mà bác đã tin rằng nếu bác nghĩ rằng á, tại sao nó không yêu người cùng chủng tộc, nếu nói như vậy thì tại sao người Mỹ mở cửa cho mình vô đây? Người Mỹ người ta mở cửa cho mình vô đây mà người ta không hề nói mình là chủng tộc nào cả. Mà nước Mỹ được gọi là gì? Hiệp chủng quốc. Như vậy thì không phải là vấn đề ở đứa con mà vấn đề ở nơi mình. Mình có một cái bệnh, gặp người Mỹ kêu ngoại quốc, mà trong khi đó mình ngoại quốc mà mình không biết. Mình là ngoại quốc chính gốc nè. Hay không hay?
Hay
quá. Mình mới là ngoại quốc chính gốc nè, mà mình gặp người ta mà vẫn kêu ngoại quốc. Cho nên thưa bác là cái tâm trạng của bác là rất dễ cảm thông, nhưng mà chính còn chút này nữa là làm bác khổ. Một chút thôi, không nhiều đâu bác ạ. Tại vì lòng từ của bác rất lớn và trí tuệ bác rất nhiều, và đứa con bác rất thông minh. Hai ba cái rất gom lại thì Pháp Hòa cũng rất hoan hỷ. Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết á. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thôi mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng, thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt hết. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nói giờ cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa nè. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng mà không nhá nữa. Tại mình nghĩ trong bụng, nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó chồm lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo này, nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, cán ra miếng vuông vuông để dưới đất kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đục đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tưởng, quý vị gặp tượng là quý vị lại muốn chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế là kệ forgot. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lính, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là: đứa con này khi đi ultrasound, bác sĩ xác định nó bệnh central. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi, mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Pháp Hòa không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thấy không? Người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh, giờ nghe lời phương tiện, thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con nó ảnh hưởng đến cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau. Mà hãy, người mẹ nó ảnh hưởng đứa con, đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ, kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con đã ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn, buồn chồng mà khóc hoài, sanh đứa con ra, nó có phần đau khổ. Mắt nó buồn buồn, nó cười không được. nó ảnh hưởng lắm. Mà người mẹ không dám ăn, không, đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó. Vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút, chứ mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh vậy là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng. Tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa nó có thể tụng 12 giờ mới xong. Thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng. Cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực, để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bách danh Quan Âm, là 500 danh hiệu Quan Âm. Mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Cho nên là nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào, nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó, Nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa, thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim, thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê. Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời, nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây không có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó. Nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản, không phản ứng dù vui hay buồn. Có phải là tắt lửa lòng không? Giờ qua tới tác phẩm rồi. Thưa đại chúng, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương gọi là phàm làm người có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Trong đó có một câu là vô tâm là khó. Chữ vô tâm á, như vị đạo hữu, vị Phật tử này á, coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng, thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không. Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết liền. Học đạo vô tâm khó. Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình không phải là thờ ơ lãnh đạm trước sự buồn vui khổ nạn của người khác, mà mình làm tất cả sự việc nhưng mà tâm mình không có dính mắc. Cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải thấy người ta khổ cái cũng lạnh ngắt. Tôi thấy vô tâm. Cũng giống như là cái vị thầy tu đó mà được một cô gái đẹp ôm vậy đó. Cái cô đó cũng được một bà cụ nói: con, bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi, giờ thầy bà muốn thử lòng thầy. Con lại con ôm thầy coi, con hỏi thầy coi, thầy ơi thầy có feel không? Ôm thầy một cái, thầy trả lời liền: cô đừng có hồng dụ tôi. Tâm tôi bây giờ lạnh lắm, giống như cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Cây khô mà ở vách núi lạnh là khủng khiếp lắm. Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn. Thầy này tu đàng hoàng, nhưng mà đối với bà già, thầy này tu chưa tới. Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội, nuôi tu trở lại. Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa, hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao. Thì lúc đó thầy này trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình. Cho nên thầy mới trả lời là: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ở đây cũng vậy, mình tu không phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy lúc trước, phải không? Biến mình thành cỏ đá, mình vô tri lạnh nhạt với tất cả, không phải. Nhưng mà mình biết trang rãi tình thương của mình đến tất cả mọi người mà không có dính mắc. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chì. Tổ Huyền Quang là tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ, có hai câu như thế này: tay cầm tràng hạt, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo mà mình thổi cái gì mới là quan trọng. Thí dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi Thúy đã đi rồi, hay là người ta thổi đời tôi cô đơn, nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình, mình định nghĩa như vậy. Không phải. Cho nên á, thưa, nếu như nó mình, cái này mình phải tự hiểu là khi mình vô cảm, nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người mà tâm mình không dính mắc, hay là mình bỏ mặc người khác, mình không cần biết sống chết của ai, thì cái này không đúng. Tu không phải để biến mình thời cái chỗ đó. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc đại bài thơ với đại chúng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm. Thí dụ như mình gặp một cái hoa đẹp thì mình vẫn biết đó là đẹp, nhưng mình vô tâm, nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng, có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết, thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng tới gần tôi. Cho nên tu không phải là móc mắt bỏ, thẻo tai bỏ, nhưng mà mình vẫn bình thường, vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết mà không dính gì, thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm. Còn nếu mà mình, ví dụ như có cái ông đó, ông học giáo lý vô thường, xong cái bữa nọ người ta đi ngang, hỏi chú có thấy cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy một bộ xương đi ngang. Cái này nguy hiểm à. Quán vô thường sao không thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính đó. Cũng giống như là mình á, ghiền thuốc lá, cái bỏ thuốc lá nhai xương gum, tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền xương gum. Này là nguy hiểm. Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở học giáo lý không, xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên tu hành không phải biến mình thành cỏ cây sát đá mà không có biết một chút gì chứ. Hỏi ăn không? Không biết. Hỏi ngon không? Không biết. Cái này gọi là thực bất tri kỳ vị. Mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot. Tụng kinh mà không cảm được lời kinh, nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là robot rồi, là mộc nhân rồi. Người xưa không có robot kêu mộc nhân. Mộc nhân là người gỗ. Cho nên đừng biến mình thành như vậy. Cái này thì phải hỏi lại, tắt lửa lòng chưa? Thầy về đây con rất là vui, không diễn tả nổi niềm vui này, con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con. Ghê gớm quá. Hồi nãy cái câu hỏi phước đức công đức là Hòa trả lời đó. Phước đức là những cái gì mình làm, công đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống. Ví dụ mình cho người ta tiền là phước đức, cái tư cách mình cho làm sao, mình đừng có khinh khi người ta thì mới có phước, gọi là cái đó gọi là công đức. Hết giờ rồi. Thôi chắc không trả lời nữa đâu, tại vì giờ thì hết mà câu hỏi còn nhiều. Trả lời nữa ta nói mình kỳ thị câu có câu không. Còn nhiều lắm. Để đây chúng nghĩ đi. Nhiều quá chừng. Nhiều lắm. Thôi bây giờ trả lời câu cuối. Nhắc lên đại nha. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đừng lo, lát em đi rồi. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Chữ duyên trong tiếng Mỹ là gì? Ủa sao giống làm thơ vậy ta? Trước hết mình nói chữ duyên trong tiếng Việt đã. Nhiều khi mình nói chứ mình cũng biết duyên là gì đó. Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Ví dụ nha, hạt trà là nhân, nước sôi là nhân, bình trà là nhân, mỗi mỗi điều là nhân, rồi mình duyên nó lại. Nước sôi với lá trà, và nhờ có cái bình đựng trà cho nên cái quả là có nước trà. Nếu có trà mà không có nước sôi thì không có trà, để thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện đủ để mọi thứ có mặt. Nếu hôm nay đại chúng đông đủ, hội trường đã mướn được, đại chúng đã sẵn sàng, cuối cùng Pháp Hòa qua không được, duyên thiếu. Ví dụ Pháp Hòa bị trễ máy bay, bị bão tuyết hay cái gì không qua được, hay do bệnh, thì thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện. Vậy thì trong cuộc sống này, tất cả những gì có mặt phải nói đến điều kiện đủ để có duyên. Có nhiều khi ở sát dách mà chưa bao giờ quen, tự nhiên có một ngày nọ cái duyên nó đến. Có cái chú đó đó, ông học giỏi lắm, tới cuối cùng á, ai bao nhiêu người tới nhờ ổng gì giới thiệu cho vợ cho ổng cưới, ổng nói không, tôi phải học thành tài rồi tôi mới cưới vợ. Trời ơi, tới cái ngày ổng thành tài rồi, cái ngày mà ổng cưới vợ đó, cái rước dâu vô làm lễ xong, cái dở khăn mặt ra để cho ổng nhìn mặt vợ ổng, tại theo hồi xưa là cưới thôi chứ phải phủ mặt để dở ra. Tôi không dở đó, trời đất ơi, bà nào, bà này bà dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày ngay cửa sổ rồi mà. Lúc mà ông ngồi học bài á, ông ngồi ngay cửa sổ ông ngó ra thấy cái bà này nè, bà này mà tôi dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày nè. Có nhiều khi sát dách vậy đó, mà đợi tới ngày học thành tài mới được nói chuyện. Đi kiếm khắp hết sơn hà đại địa, cuối cùng tưởng ai đâu, ngay gót chân mình. Quý hiểu được chỗ đó không? Cho nên duyên là conditions. Duyên là cái conditions. Thiếu một cái condition cũng không được. Ví dụ như 99 cent không thể gọi là một đồng. Thêm một cent nữa vô, một duyên nữa thôi, để gọi là một đồng. Ly nước đã đầy, không sao hết. Nhưng thêm một giọt nước nữa thôi, nó tràn. Thì một giọt đó là duyên để nó tràn cái ly nước. Vậy thì cuộc sống này cũng thế, đủ duyên chúng ta gặp, cũng đủ duyên chúng ta tan, tại vì hết giờ. Duyên phải đủ. Ví dụ như giờ mới 5 giờ biểu tan đâu được, duyên phải đủ. Tại vì contract tới 9 giờ. Chưa tới 9 giờ dễ gì đi ra với Tịnh Diệu. Tịnh Diệu là hô cái show này nè. Có gì hỏi nhỏ nhỏ, Tịnh Diệu là ai? Tịnh Diệu là bà bầu của show này nè. Trời ơi, mà chưa hết show này là cổ đã đặt 2-3 show khác. Dễ dãi gì hứa. Duyên là vậy đó. Đủ, quý vị nhớ là đủ duyên thì có, mà đủ duyên mới rã nha. Ví dụ nè, bây giờ cái ly này Pháp Hòa làm rớt xuống cái sàn nhà này nè, là do Pháp Hòa sơ ý cầm không vững thì cái duyên nó rớt cái ly. Nhưng mà ở dưới này không phải là gạch mà là thảm thì không đủ duyên để cái ly này nó bể. Nếu mà là gạch thì đủ duyên để cái ly này nó bể. Vậy thì bể cũng phải đủ duyên, chứ không phải là bể là rớt phải là bể. Cố tình ráp cho hai người đó mà họ không đủ duyên, họ cũng đủ duyên họ rã. Tại vì sao? Thoại bất đầu cơ bán cú đa, tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Rượu mà gặp đúng tri kỷ rồi ngàn ly vẫn thấy ít. Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa cú đã thấy, nửa câu đã thấy quá nhiều. Bán cú là nửa câu chứ không phải không phải cú đầu đó. Nếu mà là tri kỷ mà gặp nhau rồi ngồi uống rượu nói chuyện ngàn ly vẫn thấy ít, nói chuyện không hợp rơ nửa câu đã quá nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều. Còn nói hợp cơ rồi nói tới 9 giờ chưa chịu nghỉ.
Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? Ế ý nói là sao đi tìm quản có ai á. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chứ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này chút ha, thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân, single, vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế, ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế, như ở quý thầy, quý cô, đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau, mà ủng hộ nhau. Ví dụ như mình đi chùa, chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ, hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo, nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa, và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không, hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ, và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá là để hàng chính giữa cho đỡ. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa, và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi, chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à, nam ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi, hồi cái bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người, vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên, dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó, là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi, mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. các vị đó thường đắp cái y màu đỏ. Cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ. Dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó. Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y. Nhưng mà vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hả? Hoa. Năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. Sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài những 4 thứ đó có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình trong buổi lễ mình hát trầm hương đô, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường Tam Bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường. Chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Chứ cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới. Vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình. Nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa, đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ. bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cấm hoa hai ý nghĩa, một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo á, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới tháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi, khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó? Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm á, từ ở ngoài tiệm là mình mang về, cái tượng này chưa được cái sự gia trì của chư tăng mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ: cô biết tượng này tượng gì không? Nói: dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là: dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè: Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe. Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình cam lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục, cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc, ấn mà Ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo đâu đó, thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị Bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện dùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là cái gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa. Tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa, thổ địa là mình, mình là người giữ của. Đất mà còn là tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành. Thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được. Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình đem, mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái vật đó thì vật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống. Tất cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó là chú nguyện chứ gì đâu, chứ đâu có bùa phép gì đâu. Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh, phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa? Con đâu có hay bác bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên. Cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD là dễ độ, còn viết thành chữ vị là vi y ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là không độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ, thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. Vô minh đó. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại, vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt, đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm. Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi, là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa thường nói hoài là nó lệch, nó không đúng vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng tác các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ. Chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá, lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp. Lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào? Xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi, chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng, thi vi có nghĩa là mình có khả năng thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu. Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu, Tô Tất Đế chuẩn đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo đức chuẩn đề, tạo cái hình ảnh đức chuẩn đề, ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau, và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú chuẩn đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại, Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp mà mình hành xử tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú chuẩn đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là tâm chú của chuẩn đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất. Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lôn Phấn Ta Bà. Còn cái câu chú Đại Bi á, tâm chú của nó là gì? Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Xóa Ha. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Câu Chi, nhớ bài đó không? Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương đức chuẩn đề của Ngài Long Thọ khi Ngài trì cái mật pháp đó, Ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương Đức Chuẩn Đề. Cho nên cái bài đó là của Ngài, của Tổ Long Thọ, Ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương Đức Chuẩn Đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy Tam Bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới đó là phát tâm thêm, chứ tất cả nền tảng tu tập năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng, cho nên có năm cái màu phía dưới. Năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không?
Được.
Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội. Quy y làm có tội, bộ không quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời.
Thôi chúng ta hết.
Kính bạch thầy, con có một thao thức, vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời? Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam. Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mạc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A La Hán trước ngài A Nan. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là hơi thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sao người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng, chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân nam dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì ví dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây á, chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh đó, người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con. Người nam có thể làm chuyện đó, bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ hơn. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ, cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ, thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam. Chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó, tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó. Chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói rằng người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn, giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là hoa huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu. Mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm, nó đẹp, nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không? Nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao? Chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không? Nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra, mà tủ lạnh nào mà có để thổ dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồ cái gì mà hôi dữ vậy. Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó, thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó. Ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy, cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước 1 lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cắm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được, không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình nãy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó đó, ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy, thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng, khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thế mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam không có nha. Có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng, chứ không có cái ý kỳ thị. Chứ không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á mà không thành công á thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm. Vì người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, ta giận vậy, nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc, cho nên người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát, thương ai cũng dễ biểu lộ, mà không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa Thầy, cho con biết tại sao Đại Đức Thượng Tọa chỉ có đờn bà, không có đờn ông? Dạ đờn nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Đó là cái câu thưa chữ hai chữ tăng ni, là mình muốn gọi trên đó ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng, chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam, cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể, thấy không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng tự quy ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy ni chứ, rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa, thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức, thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là không có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão. Gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội, và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp, chư ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư tăng thọ tỳ kheo, chư ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới. Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được. Có một những vị nữ tu là không được đứng trên giảng đường pháp tòa hay là những cái buổi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ. Nhưng mà bên Phật giáo là chư ni làm được việc đó hết, chứ không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn chư ni á, là đàn em, chư tăng là đàn anh, và chư tăng phải có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết á. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường.